nói là con đi ra chợ mua kiến dòm tới dùm luôn, xin bác không thấy. Mình già vậy là dòm tưởng sao thấy tóc bạc da mồ một bực. Ông thầy ông cứ dòm cuốn dòm gì? Không phải vậy đâu. Tôi nói đây vui lòng nè. Tức là cái chỗ cái tâm mình cái gương mình nãy tâm gương đó. Từ từ coi cho nó kỹ, coi cái chỗ nào bẩn chỗ nào dơ. Nếu dơ bẩn thì chùi.
Nếu mà chừng nào mình bị con người ta mà có cái sử dụng phải, tức là mình không có bị thành xấu. Mình nói ví dụ của nó có cái vấn đề đó, của khác mà có cái vấn đề là mà mình nói để mà mình đứng người đó là cái đó là mặt phải, không có nghĩ xấu về người đó.
Cái đó được, cái đó được, bởi vì hồi nãy có một vị hỏi tôi một chuyện đó. Có một người hỏi nói rằng như vậy, nếu mà có người nào nói gì đó mà có nhìn người nghĩ xấu mình, mình nghĩ tốt người đó, vậy thì người đó sao được? Tôi mới suy nghĩ là bởi như vậy, mình có khuynh hướng đó, mình đưa cái ngã mình lên suy nghĩ, đưa cái ngã mình lên, mình hạ người ta xuống, cái gian chuyện này đó, cáo tôi thì cũng đẹp, cáo bà đó, mà mai cái đâu đẹp mà học được, khuynh hướng vậy đó. Còn ngược lại, nếu mà mình bao giờ mình cũng thấy được mình tại đó, mình cứ người cứ cho người ta tốt á, thì được. Là bởi vì sao? Dũa dần dần để bỏ dần dần cái giả của mình khó lắm. Mà thiệt tình nha, phải nói thiệt tình chứ phải nói cái miệng. Nó chắc chắc chị lúc này có bộ thấy bộ khá, thấy bộ khỏe như trong bụng mình, là không nghĩ vậy là làm được. Và bây giờ mình nói vậy mình không nghĩ, trong bụng không nghĩ cái lời ngôn ngữ. Còn ngược lại, bao giờ cũng nghĩ cái cách tốt của người, cái chuyện của người hết cái miệng thì sao? Lợi nhiều cái lắm. Một á là trưởng dưỡng cái lòng tình yêu không sao. Hai là dũa dần cái ngã của mình, dũa dần cái ngã. Cái người để ý đi coi, gặp cái đứa con nít nó lại mình chấp tay mình xá xá xuống vậy thấy không, mình làm riết thì sao mình thấy từ lúc quan trọng chưa, cái cháu quan trọng chưa, nó là họ tương lai ha. Còn nếu mình thấy cái đứa nhỏ nó chào mình được, con nít không đang chào bỏ đi, mình riết rồi từ cái đó tức là bị lộ cái ngã của mình, hầu như đó là bị lộ cái ngã của mình. Và bạn mình đã chấp tay mình chào, mình chào một cách đàng hoàng ha, thì như vậy là mình tôn trọng bạn. Là lúc còn thì sao quý vị? Đức Phật A Di Đà được gọi là on call. Người Mỹ có gọi on call đó là sao? Có những người ở không biết làm gì đó thì đại khái có những chuyện làm mà không có thời gian nhất định, cứ ngộ nhà đợi điện thoại, có điện thoại cho mau xách xe cứ chạy đi, đừng có biến Phật gì vậy. Tôi thấy có nhiều người quen ấy, gặp A Di Đà Phật, lúc A Di Đà Phật thì quen nguyện chứ thực sự nghĩ trời nghĩ đất thì không cho Phật A Di Đà. Mình phải bỏ đi. Thật sự các tổ ngày xưa đó quý vị, tại sao mình chấp tay xá như vậy nhỉ? Lại đó, là bởi vì cái nguồn gốc biển của mình đó, mình họ là Phật Thánh Đà, họ là cũng có nhân duyên Phật, họ có vô lượng, họ có vô lượng thọ, họ có vô lượng quán, họ có phước đức, là mình kính trọng họ như là cái Phật Thánh Đà đó. Đó là lý do tại sao cái tổ ngày xưa đó gặp nhau là anh là Phật, chấp tay xá nhau. Có bị xá hay xá Phật à? Còn bây giờ thì mình sao mình quen rồi, gặp nhau cái gì là Phật đi đâu đó, cái một cái việc là mình rồi nếu cùng cái tiếng anh như là Phật cứ trở thành một cái lời hello how are you là khá nhiều. Mà tôi thấy nó buồn cười vô cùng. Ở đây các mấy cụ là mà ai biết tiếng Mỹ thì người Mỹ nó họ dễ nhớ lắm, cũng vậy đó. Hỏi hello hello chào anh mình giỏi không, mà nó hỏi vậy là hỏi vậy chứ thế là nó từ bữa nay tôi đau quá này, cái thằng cha kia nó thằng cha này crazy. Nó hỏi mình rõ ràng thao áo dù anh giỏi không, mà mình kêu là nó bữa nay nó chạy tranh tôi không mình muốn được sáng tôi nhức đầu, thì cái người đó nó mặc dầu nó hỏi mình trong bụng nó nghĩ ngay cái cha này bữa nay cho mất mát được sao mình, nó hỏi mà không thể trả lời để cho mình nó bỏ thật đó. Phải không, gặp nhau đi vào chùa gặp nhau chào nam mô a di đà phật, nói một cách chậm rãi nam mô a di đà phật, nghĩa là phía mình đã cầu rồi, mình có tánh phật nguồn đó có tánh phật. Chứ không phải chỉ gặp nhau rồi tôi thấy có nhiều người nó môi là Phật, nó môi xây xây vòng vòng, nó môi là hết cả vòng. Thật sự ông Phật A Di Đà ông gọi lung tung, ông không bao giờ mà mình nhớ cả ông. Thì đấy là cái chỗ mình tu đó, cái chỗ mình tu đó. Mình thì khi mình niệm mình nãy là do niệm gì do có miệng hả, nhưng mà bây giờ cứ quan trọng đó là tâm mình thấy gì đó mình cung kính mình chấp, thì mình tưởng ngay cái Phật A Di Đà thì như vậy gọi là tu đó. Còn nếu mình nghĩ mà mình không nghĩ đâu, không nghĩ tới thì sao có nghĩ? Xa sâu đấy, xa lắm. Mình tạo được cái thiện căn thôi. Có phước cho mình không? Có phước cho mình không? Bây giờ nó mô gì là Phật mình niệm cái thì nó cha mình nghe tiếng mình. Thì trong cái tàn thức của nó nguyên tập tiếng. Nó nguyên tập tiếng có phước. Nhưng nó không có thích những giải thoát gì. Và là chúng ta thấy rằng chúng ta đấy là cái chỗ thứ nhất. Cái chỗ thứ hai Đức Phật. Thì chỗ thứ nhất Đức Phật ghi rõ cái tâm mình á, cái lóc sạch tâm mình cũng như là cái người lóc nước, cũng như cái người mà cầm miếng vải một chùi gương vậy, chùi vải vô tiêu sạch mình với chư tiếp tục chùi. Cái thứ hai là ngài phải nói rằng phải nhất lòng thâm dụng, biết được cái chút mạnh của mình, nhất lòng thâm dụng. Cái chút mệnh nó có bị cái khả năng chút mệnh á, tức là cái khả năng có thể mình nhìn thấy về những chuyện quá khứ, là quá khứ. Ở đây tôi thật sự tôi chưa biết được về cái, tôi thấy có những người biết được về quá khứ, nhưng cái kinh nghiệm nhiều khoa học cho thấy như vậy. Có khi nào một cái người nhớ nhiều nhất, nhớ chuyện lâu nhất, cái người nhớ sâu cận mình cái kinh nghiệm của mình á, có khi nào một cái người thấy được mình nhớ chuyện 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm trước, khi nào cũng bị nhớ. Khi quý vị lo buồn, khi quý vị mà bối rối là khi quý vị ở không, quý vị nhớ. Ở không. Cái chỗ này nè, tôi thấy tôi tin lắm quý vị, mà hết sức là khoa học. Ai cứ nhìn cái bố nói chuyện mà chuyện ăn chuyện ở chuyện nằm đủ thứ như chuyện đó thì không có nhiều người nhớ chuyện cũ đâu. Có khi chuyện kế bên đủ quên, mình có những chuyện gì bố nói đó thì lộn xộn đó, cầm một cây viết gì tới chạy cùng trời kiếm cây viết, tức là chứng tỏ mình quên. Còn khi nào mà lòng mình thanh tịnh đó, ha, rồi mình khỏe trong người hết rồi yên vui đó, cái mình khi nào mình nhớ trước khi đi đêm kìa hai chuyện lúc trước bạn lúc bốn chuyện trước. Thì cái nhớ là do làm do cái tâm mình nó không có náo động á, không có nhớ. Chứ cái lòng mình náo động không bao giờ nhớ, cầm một chuyện đó dẫn một chuyện kiếm chuyện. Vì cái chỗ này do như vậy tôi thấy nó đúng lắm. Lóng thở cái tâm mình nó có niệm, nhớ chuyện xưa. Nhớ chuyện xưa này. Ở trong nghi thức ấy, cái chỗ nó có một cái tạng thức của tôi trước. Tôi có tạng thức của tôi trước. Mà khi mình cái gì cũng dồn vào đó hết, cái gì cũng đẩy vào đó hết. Rồi nó đặt nó một đốt nó đầy đi ha? Mà khi nó yên á, mình từ từ quá rồi mình cũng tự nhiên thắt nó hiện ra cái mặt ý thức của mình, nó hiện cho mình thấy. Tại có mình thấy khi một khi thường thường của mình thấy gặp cái bà nó quen quen nè, cái mặt mới gặp lần đầu à, mà nó quen quen biết mình có gặp ở đâu á, không có cái việc có tình trạng nó không có những cái mình bị gặp, nhưng mà quen quen nhớ quen quen mà không nhớ đâu, mà ngồi moi óc hoài moi quá không ra. Đi về nhà tối nằm tắm rửa sạch sẽ lại Phật rồi ngồi nghĩ, à cái bà trước mình gặp ở Hòa Hưng, có người thấy không? Cái chỗ đó là do trong ngay cái lúc đó mình không nhớ, bởi vì tâm mình chỉ dần động. Đi về trong thời gian yên tĩnh mình nhớ như vậy. Vậy thì cái chỗ này cái Phật đó thật sự thấy nó đúng. Rồi riêng chúng tôi cái kinh nghiệm cá nhân tôi cũng nhận được. Hãy lúc nào cái tâm hồn mình nó bận động á, nhớ không được. Nhớ được, mối hoài, mối ốc, mối chết cũng ra đó. Mà khi yên tâm là ngồi thiền bớt dòng lòng lòng khởi là thấy ra, thấy, nhớ. Nên cái chỗ này do như vậy mình được phúc mệnh. Mới một đời thôi. Còn mình tu như thiệt kỹ thì mình trở lại đời trước là chuyện dễ dàng hết. Cái thứ hai là nhất lòng thâm dục. Tại sao mình nhất lòng thâm dục mà thấy được cái chỗ phúc mệnh? Nó có dính dáng được hai chỗ ra không? Có. Là vậy. Khi cái tham nó là cái mình muốn, dục cũng là muốn, mà cái tham dục của người nó có hướng gì? Ôm vào, phải không nè? Ôm vào. Hai cái chỗ này của người, cái chỗ mà lao hương, cái chỗ tham dục dính dáng nhau nhiều lắm. Ở mình tham thì mình có cái muốn ôm vào, mình dục thì gì là mình muốn, mà có muốn thì mình lại có cái muốn ôm vào. Phải không nè? Trước đó là tôi dục và tôi thấy cái máy này tốt rồi, tôi khởi lòng dục trước cái đã. Mà nếu tôi thấy không tốt, tôi không có ôm vào. Tôi thấy nó tốt cái đã, nó tốt cái đã, nó tốt thì sao? Nghĩa là có lợi cho mình. pháp này, mà khi có lợi cho mình thì sao? Tìm phương cách đem về cho mình, đó là chưa được. Mà được rồi thì sao? Tìm phương cách giữ nó mãi mãi cho mình. Mãi mà khi mình thấy như vậy thì mình nghĩ mình muốn đem về, mình tìm phương cách đem về, mình tìm phương cách giữ lại, thì mình cái tâm mình cứ yên cũng bị. Có yên không? Không yên. Nghĩ đến cái ai mà tính chừng làm ăn mua bán gì đấy, tao không có gì yên đâu, không có gì yên, rồi tìm được. Vậy thì cái chỗ này nè, nhất là tâm dục, tức là không còn cái gì nữa đâu. Không có để cái tâm mình chạy theo những cái cảnh thế gian bên ngoài, bớt lòng tham. Mà nó bị bớt lòng tham chút thì mình được lâu luôn sạch chút. Cái gương của mình sợ nó mê, nó mờ, nó mờ, nó bị đỏ quá gì đó, do tham dục nhiều thôi. Bởi vì tại sao không bị thế? Có những chuyện ở thế gian mình chắc mình cũng thấy nữa. Có những chuyện người ta làm lắm, tệ hại, có những chuyện làm tầm bậy vô cùng. Mà có người thấy những chuyện làm bậy vô cùng thì nói chặt cái chuyện dễ mà làm, tất cả bụng chết để mà làm. Tại sao vậy? Tham dục là mờ mắt, tham dục là mờ mắt. Thế mình thấy những chuyện mình ngồi mình dòm thấy trời thật út khờ quá trời chuyện đó. Một cái dù nó là nó điên khóc, nó ăn cắp cái gì đấm mấy triệu bé có một cái áo mà 10 lần bạc. Tại sao ăn cắp? Là vì khi đó cái người nó bị cái tham dục nó che mờ mắt, cái hương lòng bị che mờ mắt. Người nhớ có những người ở tù cái lãng ồ nó không có dám gì đấy, phải chi như mình nó trời nó chi mình 500,000 lại cái chuyện ăn cắp thì nó phải. Tôi thấy có được hợp này thì có người là bên ở tù cái tù hết sức là lãng. Tôi nghĩ là lãng nó có gì sao? Ví dụ như là không có xe đi ăn cắp cái xe để được chạy luôn á thì thôi nó đáng ăn cắp đi ha. Trong đạo Phật thì sống thì nó chút. Cái này thì chở bồ đi chơi, chở đạo đi chơi á, girlfriend đi chơi không có xe, không có xe đứng xe bus, thấy xe là đậu lấy xe chở, tưởng sao đâu đi đường ra nó không có gì cho người bắt. Mình thấy là khi đó mình phải hiểu được người ta là vì do cái lòng tham, mà hết tham thì có làm sao cái gì mở mắt, người tiền còn có mắt nào thấy. Tại biết như vậy đó, thấy cái gương người ta như vậy để ngừa cái gương mình. Mình biết là cái chuyện biết Phật nói là cái chuyện gần Phật, gần chỗ khí đạo do con chùa cái gương. Mà muốn được tốt mệnh á, muốn được khí đạo, muốn được tốt mệnh thì phải chùa cái gương, phải giúp lòng thầm. Chúng ta ở đây quý vị, nếu chưa giúp được lòng thầm dụng đó thì mình bớt cái lòng tham. Bởi vì nếu không thì sao quý vị? Chứ không thì sao? Con người chúng ta mà sợ gì khác có cái loại thú là do cho nào? Do biết control, biết kiểm soát cái lòng tham của mình. Phải không? Quý vị thấy con chó, con mèo á, nó đói thì sao? Thấy thì ăn nó thì chạy tới ăn. Bị đánh chết mồm cũng đánh, bị đánh hoài cũng thấy đó, thấy cái gan để gì đó thì cũng chạy ra ăn. Có người có bị trường hợp đó, chó con mèo á ăn dùng á, à thì mình thấy mình vậy thì nó do cái bản năng nó thúc đẩy vô cái lòng tham dục đấy. Còn con người mình khác hả, mình cũng tham vậy nó thiệt. Thì khi đi ra thì mình tở thì khi cũng nó thiệt, thấy mình tở cũng khi phải lòng tham, cái chuyện này chuyện chúng sanh quá. Người ta giờ cứ bị đi chợ ha, rồi thấy cái bà ta đi trước mình á, mà có mình bà dòm đầu cuối rồi không thấy ai chơi á, thấy bà đi rồi thấy bà đi đâu con bà rước mình, ở trong mình nó toàn biết xăng không à, lấy $100 không à. Thì ngay trong lúc đó nếu mà cái người thuần thành rồi đó, chỉ rước tiền này chỉ cái người thuần thành, cái người mà tâm địa sạch rồi đó. Còn cái người chưa mấy sạch á thì thấy cha cái đám mình trong $2,000 có mình với bà mình giữ, tức là cái tâm ác được khởi. Chứ nghĩ là mình không được, mình phải tử mấy ngàn bạc đâu có đáng, thì mình lại gọi đi luôn kêu lại. Thì như vậy mình thấy là chính mình đó mình làm chủ. Tôi lấy ví dụ như vậy, tôi nói $5,000 thôi, ví dụ như cái gì thấy chừng mình thì chắc $5,000 chắc cái gì ông phạm thử cái người đó rớt một cọc giấy xanh thì $50,000 cái đó nó bị lừa đó, thấy không? Có khi mình bóng cái tâm tham thì cái chỗ này nó có gì là chỗ mình tu đó. À, cái chỗ này mình tu thật ra mình thấy như vậy để rồi mình tu. Vậy thì cái chuyện quan trọng của mình tu là gì? Lấn sạch tâm bằng nhiều cách. niệm Phật, tâm thiền, tâm thú, tụng kinh. Tụng kinh cũng là lớp tập tâm mình. Rồi sau này có những vị mà cung tu cái nỗi mà cao lắm, có vị thì làm gì cũng lớp tập tâm mình hết, làm gì cũng lớp cũng tu được hết. Còn mình bây giờ thì chưa, hát chưa, thì bây giờ phải lời có tu được lớp tập tâm. Thứ nhất là cái thứ hai là phải bớt lòng tham dục, ai tốt nhất dứt lòng tham dục. Bây giờ mình dứt chưa được thì cũng bớt. Nó như một sợi dây gì của mình chặt với đây chặt trước, chặt riết thì sợi dây nó đứt, nó mòn. Thì như vậy thì có hai việc chúng ta cần phải làm, không cần còn những việc khác nữa. Thì chỉ cần làm một là phải lắm sạch tâm. Tôi khuyên cái gì ngoài đó, khuyên cái gì ngoài đó, khuyên cái gì ngoài, làm gì làm tới tối đó, trước khi đi ngủ đó, thì nằm. Tôi nói sớm hối rồi đó. Một ngày nay mình làm có những điều thiện, có gì điều ác, cái đó tức là lóng sạch tâm mình nhìn đã ha. Để đây cái nó không quay cái mương một ngày, thấy điều thiện thì mình làm thêm, điều ác thì quên mình bỏ. Phải nghĩ như vậy đó, bởi vì nếu không nghĩ thì sao có gì. Một lúc nào mình đi sẽ lắc như vậy, phải có việc nghĩ hoài mới được. Chứ còn không mình đi mất, mình đi lạc đường hồi nào đời mình không hay. Phải nghĩ như vậy, tham dục được bớt thì phải bớt. Mà nếu mình tập dần dần nó quen, con người con khỉ đó, nói nó mình thấy tâm viên yến mã thì nó chạy cho bà thế giới gì. Nhưng mà con vượng mà con khỉ mà có bị tập riết thì sao có việc giải được chứ phải không? Cái này mình muốn giải hay không muốn giải, cái đó là. Bây giờ thì hơn 5 giờ rồi, hết giờ. Để tuần sau tôi nói tiếp. Tại khái thì bữa nay chỉ có hai việc đó. Mà hai việc đó thì nếu tôi bị nhìn kỹ thì sau này mình có dựng nhắc lại. Thật sự ra hai việc đó mình có gì thực hành cho đúng lúc được. Đúng lắm. Tôi được gì lắm. Tất cả những pháp môn phương tiện Đức Phật đặt ra đều nhằm hai chuyện đó. Làm cho sạch cái lòng mình, cho tâm mình thanh tịnh, làm cho mình hết những cái tham dục một cách. Thế còn cái chỗ khác thì mà như vậy là giữ giới đó. Như vậy là giữ giới đó. Bởi vì giới nó đưa tới chỗ nào, cái căn bản của giới, cái mục đích của giới là một giới sanh định đó. Mà có bị cứ nghĩ cái chuyện mà làm chuyện làm ăn cái món tâm hoài làm sao có định được, cái tâm mình nó chạy tới bời làm sao có định được. Tại sao mình đang giữ tâm mình chỗ là có định ngay thôi, mà có định thì có quẻ với thành Phật chứ. Bây giờ thì thôi hết giờ rồi mình nghỉ. Thế rồi lâu sau đó mình mỏi mình thấy mình chưa rồi mình tin rồi thấy ra ngồi hơn giờ còn rồi. Bây giờ thì quý vị những chân đang chút thì mình đứng dậy mình bước.
Thank you. Giờ quý vị có nghe được chưa? Chưa nghe được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng tôi tiếp tục giải chương 14 của những kinh Đức Tập Bụt Chương. Chương 14. Trước khi qua chương 14 tôi cũng nhắc lại chương 13. Thì trong chương 13, tức là chúng ta học vừa rồi đó quý vị, thì có một vị sa môn hỏi Đức Phật là làm sao mới biết được cái phía trước của mình, làm sao mà đến được cái chỗ chí đạo. Thì Đức Phật nói rằng giản dị lắm, có hai việc thôi. Một là lóng sạch được cái tâm mình, lóng sạch được cái lòng mình. Hai đó là bớt cái sự mong cầu, tức là bớt cái dục lạc. Hai điều đó tức là chúng ta tới được cái chỗ mà gần Phật, nơi tôi thành Phật. Thì thật sự quý vị thấy trong một sự rất cô giảng thì chúng ta tôn vịnh quý vị, thì cái tâm cái gương ở đây á, tôi có nói nhiều lần, tức là không phải cái gương của thế gian, cái gương cái kiến bên ngoài, mà thực sự cái gương hồng của mình á. Thì nếu mà mỗi ngày mỗi giờ chúng ta soi lại cái gương đầu của mình á, tự nhiên mình thấy được cái lòng mình hàng ngày. Thế nếu mà chúng ta có khi chúng ta nhìn cái gương bên ngoài, chúng ta nhìn người ngoài không, thì ít khi nào chúng ta có việc nhìn lại chúng ta lắm. Mà khi mình nhìn mình rồi đó, thì mình mới thấy cái lỗi của mình. Thấy được cái lỗi của mình đó, thì mình mới có việc mình sửa cái lỗi của mình. Và do như vậy cho nên cái quan trọng là nhìn lại chính mình. Mà nhìn lại mình đó, chúng mình có nhiều phương thức, niệm Phật của mình nhìn mình, tọa thiền của mình nhìn mình. Thì mình có cái hướng mình nhìn ra ngoài không à? Bây giờ mình nhìn lại đó. Mà nếu mình nhìn lại như vậy thì tâm mình càng ngày bình tĩnh. Quý vị thấy những người tu hành á, thường thường cái gương mặt họ khác với những người thế gian, cái con mắt họ cũng khác với quý vị. Nếu quý vị nhìn kỹ đó, thì cái con mắt của những họ họ bao giờ họ có một cái lần đỏ, cái mắt người thế gian đó, khi họ đỏ, họ đỏ ngầu đó nè. Thực sự cái đỏ ngầu đó là vì sao? Vì vì họ suy nghĩ nhiều về tình nhiều. Còn những người tu hành có, họ sống như là trẻ thơ đó. Và nếu chúng ta thấy rằng họ bớt cái lòng dục nhiều, cái tâm hồn thanh tịnh nó trở hiện lộ ra, nó lộ ra. Chúng mình thấy nhiều khi rồi, tại sao một đứa nhỏ nó thấy một người nó sợ nó chạy, còn người mình tới người khác tới thì nó lại mến, nó tới nó ôm. Lý do là cái người nó có cái gì đó mà chúng ta cũng vậy. Thì chúng ta thấy rằng thật sự cái này nó quan trọng lắm, giữ vững cái lóng sạch cái tâm, lóng sạch cái lòng. Mà chuyện tu hành cũng đồng tập là chỗ đó. Quý vị cầm cái niệm chuỗi về niệm Phật, tức là lóng sạch cái tâm mình, dùng cái chuỗi để mình lóng cái tâm, không có nghĩ đông nghĩ tây nghĩ nam nghĩ bắc nghĩ lợi nghĩ hại, để mình lóng ra cái tâm mình như vậy thì mình thấy. Tôi từ trước đó tôi có một tình cờ tôi gặp một cái chú Mỹ buồn cười đó. Tôi đi mua đồ, tôi gặp cái chú đó, chú người Mỹ, rồi chú cũng không biết tôi là ai nữa. Nhiều chú mới hỏi tôi, chú đứng sau lưng nó sắp hàng đó. Rồi chú mới hỏi rằng là không phải là ông thầy chùa không? Mân không? Rồi tôi cười cười, tôi nói phải, mân. Rồi chú nó hỏi rằng là tôi sao tôi thấy ông ngộ ngộ? Tôi nói thấy ngộ ngộ, thấy cái đầu nó ấp gì. Tôi hái cho nó giỡn, tôi cười cười, tôi chắc cái đầu không có tóc, rồi tôi ngộ ngộ nữa nó không. Sau đó thì nó mới xin phép tôi, nó để xin phép tôi tới nhà để tôi ở đó, gọi là cái chùa. Thì nói sao ông đi, ông đi ông dốc, không khóc sát người ta, ông đi nó sao ông chỉ lẹ người ta lại khá nhẹ. Tôi đi chậm lắm. Nó nói sao ông chỉ lẹ người ta. Tôi nói dỗ dàng dĩ lẹ, cái gì đâu dĩ lẹ, tôi cùng cùng tôi nói giỡn. Thì sau đó thì tới tôi có chỉ những cái một gì rồi để ngộ được. Tôi bây giờ nó mới đi ghé, thì tôi chỉ cách đi truyền hành, chưa kinh hành. Tối qua thì tôi phải đi phải tới, tôi muốn xuống quá. Hôm nào tôi muốn xuống được vậy. Rồi đến tập của nó có mấy ngày, tôi thấy là Thế chúng ta nếu quý vị một chữ khó đọc đó, thì quý vị thấy nó lạ, thấy nó thanh tịnh đó. Nhà hôm cũng cùng quen con cái không tôi, tôi cũng đi đi thay về sau khi dùng cơm xong rồi tôi muốn họ đi với tôi chút, rồi thấy là họ có bớt, chúng tôi bớt đi chút chuyện mà lo tiền đó. Con ta có chuyện buồn ở nhà rồi không biết sao rồi vợ con sau đó không biết mà cả năm nay không có thư từ gì hết, buồn đầu rồi có đủ thứ đó. Là tôi chuyển tôi cắt lo cái bớt, là chúng ta thấy nếu chúng ta bỏ bớt thì những chuyện mà thế gian chúng ta giữ cái lòng cái tâm mà chuyện ngay tại đây mình sẽ kiếm được cái đây. Rồi quý vị niệm Phật đó, mau nhất tâm đó. Sở dĩ mình không nhất tâm, mình làm mình không nhất tâm đó quý vị, là bởi vì lòng mình chỉ hai cái. Niệm Phật chứ còn nhớ chuyện cái xe hư, niệm Phật còn nhớ chuyện quên mới báo, nên vì cái sư bà này thấy vậy là không nhất tâm. Nhưng nếu mình tập như vậy, mình bỏ dần dần, thì do chỉ xả nó hết tiền qua. Chỉ xả thì muốn cái mình thì mình thấy là hết, sướng lắm. Đó là chương 13 mà như vậy là dĩ giới, như vậy là dĩ giới. Đạo Phật mình, đạo Phật dạy mình từ bi hỷ xả. Đó mà mình không từ cái là mình phạm giới, không bi cái là phạm giới, không hỷ là phạm giới, không xả cái là phạm giới. Chẳng nghĩ gì hết. Chúng có mình đừng có nghĩ là mình phạm giới phải vậy mới là dĩ giới, phải đâu? Cái giới này là tâm giới, cái giới trong lòng á. Thì đây là cái chương tiếp tục, chương 14. Có vị sa môn hỏi Phật, điều gì là lành, thứ gì gọi là lớn? Quý vị như thế ha, cái gì gọi là lành, cái gì gọi là lớn? Để Đức Phật trả lời, thực hành theo đạo á, giữ điều chân thật gọi là lành. Cái chí mình hiểu được với đạo gọi là lớn. Đây có việc hai cái rất là rõ. Cái gì gọi là lành, cái gì gọi là lớn? Chữ một sinh gọi là lớn, ở đây bây giờ gọi là cái gì gọi là quý. Cái chữ đại đó có nghĩa là lớn, được như là quý. Vậy thì có người hỏi Đức Phật cái gì gọi là điều lành, cái gì gọi là làm, cái gọi là cái gì gọi là lợi ác, mà làm thế là có lợi, cái gì gọi là làm, cái gì gọi là lớn? Đức Phật trả lời giản dị lắm, làm theo đạo giữ điều chân gọi là làm, rồi cái chí mình hiệp được với đạo gọi là lớn. Vậy nên đi từ phần một. Thường thường mình cho gọi cái gì gọi là lành cũng được. Cái chuyện lành của con nó cũng đây con nghĩa là cái chuyện ác, là liên nghiệp và cái chuyện ác. Nó giúp cho mình tăng trưởng, nó giúp cho mình được lợi ích, gọi là lành. Bây giờ quý vị cho cái gì gọi là lành, cái gì gọi là hay. Vậy là quý vị cho cái gì gọi là lành. Nên là cái lành ở đây nó là giỏi, là tốt, là cái gì nó mình nghĩ gọi là positive, mà tức là nó có lợi, nó có tốt, nó không có ngược lại với điều xấu, là lành đó. Vì mình thế gian mình có nhiều cái luật lành khác nhau lắm, mà người thế gian mà cho cái gì gọi là lợi, cái gì gọi là lành cái gì. Nhiều quý vị cho cái gì là lành, dạy con thì dạy sao là lành. Con đi vô nhà khóc, mặt mày sưng, má ơi má thằng nhỏ đánh con, bạn học cũng đánh con. Mẹ hỏi con có đánh lại không? Nếu không dám đánh lại chạy vô nhà nó đủ. Thì mình thấy như vậy chứ là sao quý vị? Cái người phạm phu á thì dạy con mà bị chúng đánh thì chạy về nhà ôm đầu về nhà khóc là ngu á, là phải rồi phải dạy lần phải đánh lại mới lại. Có phải vậy không? Không, có thấy có nhiều người dạy con vậy đó. Bởi vì con đi ra ngoài chơi phu với người ta rồi ăn hiếp người ta rồi nó không dám làm lợi, rồi chạy về nhà nó con dạy, tức là không lành. Mà ngược lại muốn mà muốn cho con khôn, tức là phải người ta đánh mình phải đánh lại. Thì đấy, cái đó là cái kinh nghiệm. Nhưng còn trong đạo Phật thì ngược lại, cái lành nó có nhiều cái bậc lành trong đạo Phật đúng không? Cái lành mà thấp nhất đó, trong đạo Phật đó là gì? Là làm cái gì mà không có hại cho người, không có hại cho mình, đó là giải nghĩa cho đạo Phật. Đầu tiên là cái lành có rất tự kỷ. Ví dụ như vậy, mình không giết người thì gọi là lành, phải không nè? Thì có người thấy đó, không sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tại dâm nè, không nói dối, đúng không? Thì bắt đầu là lành. Nghĩa là không, Đức Phật dạy là không. Thì cho cái người bước đầu vào Đức Phật không.
nhưng mà cái không đối với vị nó chưa đủ, cái đó là cái bước đầu. Mà ở ngoài đời thì gì? Họ sắc sắn, tao ở ngoài thế gian ấy, thì họ giết chắc là chuyện họ chấp nhận chuyện bình thường, uống rượu chuyện bình thường, gặp nhau thì đổ nhau đi uống rượu chuyện bình thường. Nhưng mà bước lên chút nữa, bước vào đạo đó, thì là không uống rượu, không sắc sắn, không trộm cắp, không làm dâm được. Nhưng mà mới nói không thành. Nhưng mà rồi lên chút nữa đó, chẳng những không á thì lại có thêm cái gì có nữa. Tại sao vậy? Bởi vì chẳng những không sắc sanh á là bước một. Bước thứ hai nữa là phải làm thêm cái nữa là không sắc sanh mà lại không sanh. Cái gì thấy hai nó từ từ lên cao chút. Lúc đầu thì là không sắc sanh thôi, nghĩ được, đừng có giết là nghĩ được. Lên trên bậc nữa, cái lần hơn chút nữa đó là chẳng những không giết mà lại còn phóng sanh. Bốn thứ cái sự sống. Người thấy em nó lên chút nữa, cái lần chút nữa. Mà còn cái lần mà cao hơn chút nữa đó, thì gì nữa? Bởi vì không giết và bốn thứ thì nó vẫn còn ràng buộc bên trong này. Mình không giết thì mình tạo, không tạo cái nghiệp ác. Mình bố thí thì tạo cái bạn cái màn của sống dai. Còn lên chút nữa đó quý vị, thì chẳng những mà tạo sống dai, vì sống dai thì vẫn lọt cái trong dòng sinh tử luân hồi, sống 300 tuổi, sống 800 tuổi như bệnh tổ thì chết. Thì lên chút nữa là thay vì nó lọt trong dòng lẫn quẩn của lục đạo đó, đi ra ngoài lục đạo giải thoát thâm hạch. Thì do như vậy cho nên Đức Phật ngày xưa mới đi làm nhìn thừa để giải đó, nhìn thừa đó. Mới lúc đầu thì họ trong địa ngục, họ làm những thứ để tập nó đưa cái lành nó nhỏ chút. Mấy người giữ năm giới đi, tu như vậy đi, trước sau trở lại làm người giàu có sung sướng, đó là cái lành. Nhưng rồi mà thời gian ra Đức Phật nó không được, người vẫn còn khổ. Bây giờ cứ đi làm thập thiện đi, thì được cái nhân làm trời, tánh làm trời làm tiên, sáng đi lên chiều mắt xuống, rồi dần dần rồi mới đưa lên. Nhưng mà cái lành rốt cuộc trong cái đạo Phật, cái lành, cái hay mà mọi người mình nó hướng vào đó, tức là phải làm theo đạo, giữ niềm chặt, làm theo đạo. Mà cái đạo ở đây đó quý vị đừng có tưởng cái đạo ở đây rồi mình giờ nói đạo đạo, giờ quý vị nói tôi cho đạo Phật, mình hỏi đạo Phật là gì, là cái gì, quý vị nói được không? Nói được không? Không biết. Thế là hỏi bà theo đạo gì, bà nói tôi theo đạo Phật. Ở đây mình phải buồn cười lắm, phần lớn ai cũng là đạo Phật hết trơn. Nhưng thực sự nó đạo Phật thì mình biết đạo Phật là ai. Cái đạo Phật thì ảnh gì đến quý vị? Đạo Phật cái đạo là đường đến quý vị. Đạo Phật đó là cái đường tới chỗ Phật. Thấy không? Vì vậy thì mình đi năm giới, mình mới được Phật tử thường thường thì đi xa. Mình cái đường này kia kìa, cái đường mình đang ở trên đường rồi đó, nhưng mà đi còn xa. Mình bước bước thêm chút nữa tới mười giới, tức là bước gần chút nữa hả? Rồi khi mà sợ xuất gia sa di thì bước gần chút nữa để khác một cái đi ngần đi tới đó. Vậy thì đạo Phật đó là được Phật đó. Như vậy thì trong này đó cái gì là lành, trong cái nhìn của đạo Phật đó, tức là cái lành mà Đức Phật muốn chúng ta đó quý vị hả? Là mình thực hành cái con đường đạo đó không. Cái Đức Phật không có cái gì lành, nó là rõ ràng là thực hành theo đạo, tức là đạo, tức là mình đi cái con đường của Đức Phật đi này, thằng kia đó là tốt, cái quả gì Phật, con đường ở đây thì mình cái gì mình đi trên con đường đó thì cái đó gọi là đạo, có gì hiểu được không? Chứ còn cái lành cái dữ, cái lành cái ác, cái chuyện ác nó khó phân ở trong đạo công kinh nữa nè. Cái chuyện gì mình làm á mà giúp cho mình đi tới gần Phật hơn, đi tới chỗ giải thoát gọi là lành. Thì quý vị nhìn như vậy đó, thì quý vị cái đó là cái nhìn, quý vị mang cái gương vào nhìn. Thì cái gì nó không muốn giúp cho mình đi tới chỗ gần Phật gọi là lành, mà cái gì nó giúp cho mình đi xa Phật thì gọi là ác. Thấy không? Vậy thì quý vị thấy nếu mình nhìn như vậy thì chúng ta phân biệt được thiện ác dễ lắm. Cái gì giúp cho mình giải thoát thì gọi là lành. Cái gì nếu mình nó làm cho mình đọa lạc, mình dính mắc thì gọi là ác. Thì mình như vậy thì mình sẽ thấy trên đường tu mình nó dễ hơn đẹp không? Chứ quý vị thấy mình ở cái lành, cái thiện, cái ác mình nhìn trong con mắt của một cái nhà xã hội học đó, quý vị nó lộn xộn. Có cái ở Việt Nam mình cho là lành mà Mỹ cho là ác.
mà có cái miễn cho là ác của mình là cho là lành. Nó ngược nhạo lắm, quý vị thấy ngược nhạo không? Thấy ngược nhạo không? Qua đây quý vị thấy không? Mấy vị ở Việt Nam mình á, thì mấy cụ lớn tuổi thì sao? Đối với xã hội thì người ta coi những cụ lớn tuổi làm sao quý vị?
Chẳng
tiếp trọng. Phải không? Anh cho người trước kính lão đắc họ mà. Còn qua đây tôi tập với tôi thấy rõ ràng đó. Một già 70-80 tuổi mà ngồi khóc cũng được, không có đó. Ai đi qua nó dọn cách đi luôn nè. Mà trong khi đứa nhỏ 2 tuổi ngồi khóc như người cả làng đã sống cảnh sát mới tới như thế này. Mình thấy nó ngược như vậy. Mình không biết cái cụ cái gì thì không anh. Con nít thì cái gì cũng có hết trơn. Mà người già thì sao? Họ coi những người của mình là. Là mình thấy ngược hơn. Ở Việt Nam cha mẹ mình lớn tuổi thì sao? Cái bổn phận con cái là phải dưỡng, dưỡng nhi dạy lão mà. Cái công ơn cha mẹ sanh thành đi, phải trả, coi như đã quá hết. Nhưng phải lo lắng lại cho mẹ già, cha mẹ già. Còn người Mỹ thì sao? Đợi bây giờ cũng làm. Mà nó nói chuyện lương tâm, hợp lương tâm nó không có. Nên là tôi có hỏi như thế này, nó không có thắc mắc chút nữa. Nó không có thắc mắc chút nữa. Thì mình thấy nó làm như vậy nó không cắn đứt lương tâm, tức là xã hội nó chấp nhận là cho là được, à mình cho là không được. Vậy thì cái đó mình thấy nó thay đổi cái chuyện làm những thế gian, nó thay đổi theo cái xã hội. Nhưng mà còn trong đạo Phật đó, quý vị, cái gì làm cho mình đẹp hoặc cái gì giúp cho mình an lạc cự đại gọi là lành, mà cái gì nó làm cho mình bị phiền não như ràng buộc không gọi là lành. Tôi nói ví dụ là quý vị thấy lành là dữ. Thế bây giờ tôi phát lên tôi cắt cái chùa, tôi lấy ví dụ đi. Giờ quý vị cho là làm hay là giữ? Tôi là làm hay là ác? Thì phải là ác. Có khi là làm và ngọt sẽ có khi là ác thôi. Tại sao làm sẽ là ác? Tôi nếu tôi phát tâm tôi cắt cái chùa hay gì? Thực sự là vì tôi thương Phật tử đồng nghiệp quá thì họ không có chùa, họ là để cách lòng nhiệt tình, không có chút đỉnh danh lợi nào hết trơn á. Vì thương người không á thì là lạc báo này, thì là lạc. Mà ngược lại nó chứ cha có cái chùa sướng là tự tì để sái rồi nó tự do hay này nọ, tức là báo đó là anh đi. Bây giờ quý vị vào chùa quý vị cúng, bỏ vào chùa cúng 50 lành hay là ác? Có thể là lành, có thể là ác. Lành sao là lành? Chút đỉnh tiền bạc đem hết lòng thành cho cúng như chùa, cầu cho chùa, cầu cho phát triển, cầu cho chi thức Phật được phát triển một xuôi cho chúng sanh lợi lạc thì là lành. Phải không? Còn nếu mình đem trong chùa và trong chùa cúng được Phật, bạch Phật con cúng, con nghèo cô cúng 50, cái bà là bà trúng mối, bạch bà làm cái chục ngàn bà không cúng được không nào, đừng cho bà trúng nữa, chúng đó là cái gì hiểu kỹ, cho cái tâm địa của mình, và hãy cái tâm địa mình ác lắm thì cả suy Phật gì mà chúng ta thành ác, mà có gì có khi tới chùa không cúng đồng xu nữa, nhưng mà lại là tâm địa. Và nói cái lành với cái ác trong thời Đức Phật nói rất rõ, làm theo đạo giữ gì chân gọi là lành. Quý vị cứ làm theo đạo Phật, làm theo đạo Đức Phật dạy giải thoát, mình lo giải thoát thì mình cứ mình dạy là gọi là lành đấy. Chứ đừng có phải nói rằng phải có cái này, cái nọ, cái kia gọi là lành, phải không? Cái lành nó không có định được. Đó rồi chí thì có đạo gọi là lớn, cái gì gọi là lớn, cái gì gọi là khó đạo. Cái chí mình lúc nào cũng thiệt được chí đạo á, cái đó mới là lớn. Cái lớn ở đây tức là cái khó làm của cái việc cái đại trong cái đạo và cái đại đó. Nó lớn làm nó khó khăn lắm. Đại trường phu á, cái người trường phu lớn lắm. Mà thiệt vậy, nhà nói là cái chí mình hiểu cái đạo nó khó. Nó khó làm vô cùng. Là tại sao khó làm cái gì? Là bởi vì mình được phẩm phu mình thay đổi hoài. Không biết quý vị có thấy không? Chứ sáng á, mình đồng ý chuyện đó. Tới chiều quá cái sao mình không đồng ý hả? Không biết quý vị có tự thấy mình hay không? Thành ra mình thấy ngoài đời tại sao có chuyện mà nam dày mai khác, quý vị có thấy không? Tại sao nói là hồi trước á chính tự mình xét thôi à. Nhớ là chừng 10 năm trước là mình thích cái áo đó, cái màu đó, bây giờ nó hết thích rồi. Bây giờ đeo cái áo mình không thích rồi, cái màu đó mình không thích rồi. Vậy thì cái Đức Phật biết cái tâm địa không bao giờ mình thay đổi. Nhưng mà khi mình phát tâm mình theo cái chỗ này là hợp với đạo á, là quý vị thấy có những người á, hồi họ mới biết đạo Phật á, con cha họ tu dữ lắm. Có những cái ngay trong hàng ngũ tu hành cũng như đó, có những người mới đạo họ tu ngày cũng đêm họ làm dữ lắm. Họ làm thời gian thì sao? Sao? Lúc đầu thì họ cũng vậy nè, lúc đầu chỉ hợp với đạo, còn thời gian họ để hết hợp rồi. Cái đó là cái Đức Phật thấy trước. Nếu cái chính mình từ trước tới sau những hộ cái đạo á, cái đó là sẽ khó làm. Mà thiệt là khó làm chứ không phải không. Ở đây quý vị thấy tôi giảng đây 4 năm mà tôi thấy có rõ ràng. Có những Phật tử tới những lớp giảng học tu hành thường xuyên thấy có vẻ siêng năng tinh tấn lắm. Rồi thời gian rồi sao, rồi có khi mất lòng lại khá là quý vị Phật tử nha, mất lòng nhau rồi bỏ, không còn học. Tại mình thấy cái đó đấy. Mà Đức Phật nó bởi vì tu hành được quý vị, thì quý vị đừng có tin trong sách vở. Sách vở nói là tu rồi đại khái là cũng thành Phật, chơi dễ như là Phật đai, là trình bày lý là dễ, chứ cái chuyện tu hành phải dễ gì đâu. Mà mình lúc nào mình tu mình hợp cái chính mình cũng luôn đi gần với đạo vệ thì sao một lúc nào đó mình thành. Ở đây quý vị nào chắc một xưa không biết, trong kinh có nói đó, nói cái chí mình hợp với đạo với cái người mà cọ rồi cọ cây mình lấy lửa. Hồi xưa chắc là quý cụ đây có thể biết, đá là mình phải chà như vậy nè, rồi nóng rồi cũng có lửa rồi mới lấy ra hồi nhộp, lấy là nhồn cho nó cháy. Mà mình làm hồi chưa nóng mình bỏ thì sao? Không bao giờ cháy, không bao giờ nó có lửa nữa. Thành ra cái mình tôi thấy có nhiều khi rồi Phật tử tu thì lúc đầu thì là họ lắm, lúc đầu thì cần lắm, siêng năng tinh tấn vô cùng. Nhưng rồi hồ đó bỏ, mà họ không biết được rằng là nhưng mình nấu nồi cơm gì cũng vậy, nấu nồi cơm vậy thì có người cái nghiệp nhiều thì nấu lâu một chút, có nhiều cái nghiệp nhẹ nấu mau một chút, nấu nồi cơm nửa chừng muốn sâu lên rồi tắt tắt lửa thì cái nồi cơm trở thành nấu sao, nó không chín. Chứ họ không biết được, họ cố hết chút nữa là họ chín rồi. Là cái Đức Phật nói là bởi vì họ cái lòng mình họ cái đạo là khó lắm. Mà đừng nói ai xa, chính lớp cái định nhìn là chúng ta thấy có khi mình cũng đại đại, có khi chính mình tự mình thấy à. Lúc đầu có bữa mình học có cha tu sao thấy siêng năng gì đâu, muốn thành Phật tới nơi cũng làm Bồ Tát, coi như mình cũng làm Bồ Tát không à. Phật là cái mình làm Phật mới làm, và hạnh thanh văn nó là không lo lắng cho mình, không lo đâu. Đó là chuyện dài bữa ra như là Phật sợ thì chúng chữ riết một thời gian rồi không về tu. Cái đó có những cái gì thấy gì trong kinh mà to kẻ trong luật đó, có chú Sa Di đó, Sa Di đi đeo thầy, ông thầy là La Hán, đi rồi trời nắng chăng chang đi đeo thầy dòm qua dòm lại thấy tù nghiệp. Cái ông phu ông đánh con trâu, con trâu nó cháu cài bị ông nông phu đánh, nó phu đánh rồi cài lên nó phun trùng, thấy đau khổ quá, trời nắng mà ông nông phu nắng chăng chang ở trần. Ông thầy sẽ đi phát tâm tù nghiệp quá, chúng sanh khổ quá, người này giết kẻ kia để mà sống, thôi mình ráng mình tu thành Phật, nên thành Phật giải độ chúng sanh giải thoát. Ông thầy ông dòm ông thấy cái ông đi phát tâm một cái, ông nói thôi cũng lên trần. Ông thầy thấy đang mang đồ của ông thầy đó, người đi theo hầu thầy. Ông thầy nói thôi ông đưa đây tôi, để tôi mang. Ông lên trước đi. Thầy đi không biết gì hết. Rồi đi rồi chắc tay cho biết, ông thầy đi sau lưng người dầm dòm hồi sẽ đi rồi. Cánh đồng này thấy cũng ông trăng trào của ông con trâu của ông nông phu. Qua cái đồng nữa cũng thấy, qua cái đồng nữa thấy cái nhiều quá. Nói chứ à, một ông làm được cái nhiều ông sao đổ hối. Nó chắc được tôi mình là xong. Ông thầy ông lâu đầu nó thì đồng đi sao lại dắt đồ xuống tấm nghĩ nhỏ là nó chính mình nó quý vị có mình thấy có thì có một vị đó bạn tôi cũng đẹp lắm, có thể biết không, bữa đó cũng còn tính nấu hai ba món thịt ngon thịt nhiều, rồi sao có hai mình mệt cái thùng nghĩ sụp thì tính tới chùa đó, ngày đó mình tính nấu ba bốn hai ba món gì đó, rồi cái bữa đó rồi biết chỉ do nào hết mệt mỏi thế ra rồi nó nóng một chút, nó coi là hứa là lỡ phải nấu vậy thôi. Rồi mình thấy có khi trong tâm niệm của mình nó thay đổi cái khác khác ha. Đám cưới thì trong đó lúc đầu mời vui vẻ, rồi cái chỉ đi cách tròn trọng bỏ trong đạo tôi, rồi tới rồi có khi nó tiếp đã không vui là sao chụp bút mỏ bớt mình bút mình thấy gì khác. Mà đừng nói chi trước sau, đừng nói chi sáng với tối của mình, mà trong một giờ đồng hồ nó đã đổ rồi, một phút nó đã đổ rồi, quý vị thấy có sự thay đổi. Thành ra cái chuyện quan trọng của mình tôn đó quý vị là trước sau như một, không bằng là thủy chung như nhất, đầu muốn cuối phải giống như một. Chứ còn nó phải là trước thiện, trung thiện và sau thiện, trước làm, nữa làm, sau phải làm, nó mới trọn được. Chứ nếu một quý vị mà làm mà trước làm giữa không làm, trước làm giữa khó cái lòng sổ đó. Tại mình tu đó, mình phải kiên trì mình tu. Mình phải nhớ rằng cái chuyện mà tu hành đó giống như là cái lột cái những cái gương dơ, cái bị chùi như là lột cái vỏ chuối vậy. Thấy cây chuối lột cái bắp nó ra, mình thấy cây chuối nó có nhiều bắp lắm, lột bớ cái vỏ này ra thì nó có phải trăng, mà mình cứ lột hoài đó. Còn mình thực sự mình tu á, mình thấy mình lột từ từ thôi. Bữa nay tham mười, bữa nay thấy đồng bạc thì cũng muốn móc nữa, nhưng mà mơ đó thấy đồng bạc không móc, tức là mình bớt đi cái tham rồi. Những việc bớt từ từ đó. Thế có gì thấy, tôi thấy có những người ăn chay nói là hồi trước ăn chay xong trời nó có ăn chay cái gì mà ăn chay một ngày ăn cũng không nổi nữa. Ăn chay một tôi có một người quen hồi đó rồi cũng tụng niệm cách đây, một bạn anh em biết qua Mỹ rồi cứ nhắc là buồn đó, thăm một nhóm tủ rồi